Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay thật là một cái duyên lành, chúng tôi cũng được cung thỉnh Hòa Thượng Phương Trượng Chùa Viên Giác ở Hanover, Đức Quốc. Hòa Thượng Thích Như Điển sẽ cùng đến với tất cả đại chúng ngày hôm nay trong chương trình 5 phút Phật Pháp.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày vía Đức Đại Hạnh Phổ Hiền. Cũng tại tỉnh Thất Phổ Hiền ở San Jose, chúng tôi có 5 phút do Thầy Hạnh Tuệ chủ trương đến với tất cả quý chư Tông Đức cũng như quý đồng hương Phật tử. Đề tài tôi nói là công đức của việc trì kinh và niệm chú. Thưa quý vị, thần chú Thủ Lăng Nghiêm, như lệnh Đại Bi, là Bát Nhã, Yết Đế, Yết Đế Ba La, Yết Đế Ba La Tán, Yết Đế Bồ Đề Tát Bà Ha, hoặc là thập chú trong kinh Lăng Nghiêm mà như ngài chuyển hóa khai sơn vạn Phật thánh thành ở gần đây, như ngài chủ trương lục đại tông chỉ, trong đó có không tham, không tranh, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi và không nói dối. Trong thần chú Thượng Lăng Nghiêm bằng tiếng Sanskrit được phiên âm ra chữ Hán và chúng ta vẫn trì tụng bằng âm Hán Việt. Có tất cả là 540 câu và có tất cả là 2520 chữ. Thì trong mỗi một câu như vậy, ví dụ như là Nam Mô Tát Đắc Tha, thì ngài chuyên hóa viết thành một cái bài thơ mỗi câu 7 chữ và 4 câu như vậy để ngài giảng. Và điều đặc biệt là ngài chuyên hóa không có biết tiếng Sanskrit, nhưng mà do pháp hành cho nên ngài thông đạt kinh Lăng Nghiêm. Lục đại tông chỉ của ngài tuyên hóa, chúng ta vẫn thấy rằng ngài chủ trương rất là miên mật cho thiền, cho tịnh, hay là cho mật, hay là cho những môn phái khác cũng vậy. Không tham, tức là người xuất gia hay là người tại gia, mình diệt trừ cái tánh tham lam ích kỷ mà tạo nên cái sự hào phóng của việc bố thí. Không tranh, người Phật tử, xuất gia cũng như tại gia, chúng ta không có tranh đấu với người khác mà tranh đấu với chính mình để chiến thắng với chính mình. Không cầu, tức là việc gì nó đến, nó sẽ đến, chứ không có cầu khẩn mà cũng không có cầu người ta phải cho mình cái gì đó để tạo nên một cái sự lợi dưỡng. Không ích kỷ, người xuất gia cũng như người tại gia thì phải sống vì tha nhân chứ không nên sống riêng về mình. Và cũng không tự lợi, tức là lợi dưỡng cho bản thân của mình thì nó không có tốt đẹp gì hết, mà làm lợi cho tất cả chúng sanh, đó là một cái điều căn bản của người xuất gia cũng như là người tại gia. Và không nói dối. Nói dối thì trong ngũ giới đã có rồi, nhưng mà trong lục đại tông chỉ của ngài Tuyên Hóa, ngài đã giảng như vậy thì chúng ta cũng cố gắng nên hành trì. Riêng bản thân chúng tôi thì hành trì kinh Lăng Nghiêm từ năm 1964 đến bây giờ, hầu như là không có buổi sáng nào là không trì tụng thần chú này, mặc dù là ở Ngộ Quốc cũng là 47 năm. Nhưng mà thần chú Lăng Nghiêm đối với bản thân chúng tôi nó rất là vi diệu, nên chúng tôi xin trình bày cái phần này để quý vị biết rằng cái năng lực của Lăng Nghiêm nó không có nhỏ. Cho nên ngài Tuyên Hóa vẫn nói rằng ai mà hành trì kinh Lăng Nghiêm á, mà bị rơi xuống địa ngục á, thì ngài là cái người mà sẽ xuống địa ngục trước để thay thế tất cả những chúng sanh như vậy. Tuy nhiên, có một số cái Phật tử nghĩ rằng tại sao tụng kinh Lăng Nghiêm mà không có hiểu gì hết. Thì chúng tôi ví dụ là khi hành trì kinh Lăng Nghiêm cũng giống như chúng ta ra một cái đài để mà nghe tin tức. Thì đa phần khi chúng ta mà ra cái đài chưa có được thì chúng ta sẽ không nghe tiếng phát thanh ra cho nó đúng với cái âm điệu của mình mong muốn. Nói như Thầy Nhất Hạnh nói trong quyển Tri Kỷ của Bụt là There is no way to peace, peace is the way. There is no way to happiness, happiness is the way. There is no way to nirvana, nirvana is the way. Nghĩa là không có con đường nào dẫn đến sự hòa bình và an lạc hết. Hòa bình và an lạc chính là con đường. Không có con đường nào dẫn đến hạnh phúc hết. Hạnh phúc chính là con đường. Không có con đường nào dẫn đến niết bàn hết. Niết bàn chính là con đường. Vì vậy chúng tôi xin gửi lời đến tất cả chư Tôn Đức cũng như quý vị. Việc hành trì nó rất là quan trọng và cố gắng thực hành cái hạnh nguyện của ngài Phổ Hiền trong thập đại hạnh nguyện của ngài. Bây giờ đạo Phật.
Kính thưa tất cả đại chúng, vừa qua quý vị đã nghe Hòa Thượng chia sẻ về cái pháp hành để cho chúng ta an tâm mà thực tập. Người nào có thực tập thì người đó mới có được cái yếu tố của sự chứng đắc trên con đường tu đến Phật. Một lần nữa cầu chúc cho tất cả quý vị và gia đình luôn an vui và thảnh thơi trong cuộc sống. Nam Mô A Di Đà Phật.